Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, mục thứ 11, chỉ nghĩa quyết định, đoạn 1, thực lại chỗ ngộ, thỉnh cầu pháp tu hành. Như vậy là quý vị thấy là cái phần của Tôn giả A Nan và đại chúng, ngay từ lúc mà Đức Phật khai thị, Tôn giả A Nan bị cái nạn ma đăng già lần lượt kế. Mà bây giờ quý vị thấy không, ngộ được cái chỗ thật tướng rồi, mà cái con đường tu hành là cái nghĩa, hai cái nghĩa quyết định đó, chưa có thông là phải nhờ Phật chỉ dạy. Bây giờ quý vị nghiệm lại mình nha. Cho nên khi mà tôi đọc qua cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi mới xác chứng một cái điểm là, thứ nhất là Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là người nào mà nói là kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là kinh Đại Thừa, mà không phải Phật nói á, là Ngài nói là nếu mà nói là không phải Phật nói á, thì Ngài phát nguyện á, là Ngài giống như Ngài chịu cái khổ cho những cái người mà nói như thế. Thì qua cái phần này tôi mới khẳng định rằng á, người ta nói là đây là của Đạo Bà La Môn, thì mình nghiên cứu qua cái chỗ mà kinh Vệ Đà của Bà La Môn á, thì trong đó cũng có nói là cái tính mà hiểu giống như cái Phật tính vậy, mà cái đó là cái đại ngã của Phạm Thiên, chứ không phải là cái chỗ thật tướng của như Đức Phật chỉ. Dầu cho bây giờ tôi nói dầu cho mà một tỷ tỷ ngàn người như Ngài Xá Lợi Phất nói cũng được kinh này, đúng không? Hôm nay mình thực lại thôi cho quý vị hiểu. Đây nè, bây giờ quý vị thấy nè, thỉnh cầu của pháp tu hành. Rồi bây giờ, hồi xưa giờ quý vị theo sư ông Trúc Lâm xuất gia tu học dưới pháp hội của sư ông Trúc Lâm, như vậy là quý vị có biết tu chưa? Biết tu chưa? Ai biết tu cho tôi lên. Một tu thì nói đây mà không biết tu, mà phải thỉnh cầu cái pháp tu hành. Bởi vì nếu mà quý vị mà tu mà từ lấy cái vọng, lấy cái pháp sanh diệt để mà tu, thì Phật nói là giống như nấu cát mà thành cơm. Mà nắm bắt như thế nào để mà tu từ bên trong mình tu ra, lần lần mình sẽ thấy. Nên là Tôn giả đang thỉnh cầu cái pháp này. Tôn giả nan và cả đại chúng nghe Phật dạy, nghi lầm tiêu trừ, tâm ngộ được thật tướng. Tức là những cái mối nghi tiêu hết. Người biết thật tướng là gì rồi phải không? Khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên thì Tôn giả Ca Diếp đại chúng ngơ ngác, Tôn giả Ca Diếp mỉm cười, thì Phật nói sao? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, truyền cho Ma Ha Đại Diếp. Như vậy cái thật tướng này là gì? Là những cái giả, những cái giả nó không có thật, những cái vọng niệm điên đảo, những cái pháp dị nguyên ở cái thế giới này, ở trong cái thế cái nhân gian này, có phải có quấy, có hơn, có thu, có chủ, có khách, lìa hai bên, mà có cái rõ biết ta thật tướng. Thì tôn giả Nan khi mà Phật khai thị là lìa hết những cái tình chấp, mà cái biết nó vẫn hiện hữu, nhận được cái thật tướng. Mà làm sao nhận được để mà tu luôn, chứ không phải là bữa nay nhận cái mai nó mất. Vì hiểu ý ở đây nói không? Đó. Khi mà ngộ được cái thật tướng sao? Thân ý nhẹ nhàng được việc chưa từng có. Thì giống như quý vị thôi, có dịp quý vị vào thoát hay là quý vị đọc kinh hay là nghe giảng hay cái gì đó, tự nhiên bất thình lình nhận được chỗ đó. Ở đây ai mà có tu là đều kinh nghiệm chỗ này hết. Như bản thân chúng tôi cũng vậy, ngày xưa khi mà tôi nhập thất ở thiền viện Trúc Lâm ra, thì hàng ngày là mình đọc kinh Bát Nhã hoài à. Quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết quán, thì đọc hoài thôi. Mà khi mình ở trong thất mình ra, tự nhiên khi đọc nó rớt cái chỗ, tự nhiên mình thấy là đúng là thân tâm nó nhẹ nhàng và năm uẩn nó có thật. Mà đây là rõ ràng luôn. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái tình mê mình nhiều quá, không? Cái tập khí mình nhiều quá, cái đường chút ngã lấp. Ý ở đây là mình học kinh mình hiểu. Khi mà mình được cái chỗ đó rồi á, nhận được chỗ đó rồi, trong một phút giây á, thì thân tâm mình nó nhẹ nhõm. Dùng cái từ là ở trong cái cuộc đời này á, mình không có một cái ý niệm này gì hết. Đó. Rồi sao nữa? Nên lại thương khóc đảnh lễ dưới chân Phật, vì gói chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi, thanh tịnh bảo vương, khéo khai mở tâm chúng con, hay dùng các thứ nhân duyên phương tiện như thế để dẫn dắt những kẻ đắm chìm mê mờ ra khỏi biển khổ. Các vị thấy dẫn dụ không? Đức Phật dẫn dụ từng chút, đưa tới đưa lui, dùng cái từ là xào nấu á, qua lại qua lại. Đối với các vị thiền sư là các ngài đập giờ, nhưng mà cái thời đó đập sao được, hiểu không? Đến cái chỗ này quý vị thấy, đến các vị thiền sư là ngài gỡ cái chốt, mở đinh tháo chốt ra, nhận được chỗ đó nhảy rồi là sống. Giống như ngài Thạch Cũng vậy, ban đầu làm thợ săn, khi mà ngộ được cái tâm cơ rồi đó, phát tâm xuất gia. Ngài Thạch Cũng khi mà xuất gia rồi đó, thì sau khi mà ở một thời gian với Mã Tổ rồi ra một phương để mà hành đạo, ngài không có thuyết giảng như mình. Ai mà vô thì ngài gương cái cung, ngài gương cái cung, ma quỷ nào xuống xuất gia, nói không được cái là đuổi, gương cái cung ra. Hồi xưa ngài dùng cung ngài bắn thú, thì bây giờ ngài gương cái cung ra để mà bắn gì? Bắn gì? 30 năm, đúng 30 năm. Một hôm có một vị tăng đến, ngài nói: ma quỷ nào suối ông đi tu? Cái vị kia có trả lời chứ, nhảy vô luôn, nhảy vô lòng luôn. Cái gì suối mình? Nếu mà có cái không có một cái tâm đó thì ai mà dẫn mình đến đây? Thì phải có cái tâm vô thượng bồ đề. Cái tâm bồ đề, cái tâm bát nhã nó thúc mình đến đây mình tu nè. Mà mình tu thì mình, ban đầu thì mình nhớ, tu thời gian cái mình quên, bắt đầu mình sanh nhiều chuyện. Cho nên Phật nói là nếu mình mà nhớ cái sơ tâm ban đầu á, thì mình tu giỏi lắm, năm mình xong. Năm là nó hơi lâu á, chứ trong kinh ngài nói là 7 ngày, từ 1 ngày đến 7 ngày xong. Cái sơ tâm ban đầu mình mạnh lắm. Sơ tâm ban đầu là giống như là xong gì kia, nhưng mà vô đây rồi nó gặp nhiều chuyện, nó nhiễu nhương rồi đủ chuyện, cái nó sanh. Cái thiền sư Thạch Cũng cái bể cung tên 30 năm, hôm nay mới bắn được nửa người thánh. Tại sao không bắn nguyên người thánh mà bắn nửa người vậy? Bởi sao? Ngộ rồi mà vẫn còn tu nửa người thôi. khai thị cho ông nhận được là nửa người thánh, còn nửa người nữa là ông tu tập là 20 năm, 30 năm, 40 năm tùy. Mới tròn đủ người thánh. 30 năm thôi bắn được nửa người thánh cho nó nhiều. Còn nửa người thánh đó là bên ông á, ông tu. Này cũng vậy nè, đó. Dùng nhiều phương tiện, nhiều nhân viên. Bạch Thế Tôn, nay con tuy được văn nghi pháp âm như thế, biết tính Như Lai tạng nhiệm màu sáng suốt khắp giáp mười phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ của chư Phật. Tức là ngài biết cái đó rồi đó. Biết hôm bữa tôi nói quý vị ấy. Khi mà tâm mình nó an, nó yên, nó tịch tỉnh rồi đó, thì nó nuôi lớn cái chánh báo. Từ cái chánh báo nó phổ ra cái y báo là trang nghiêm quốc độ. Vậy thôi. Quý vị mà theo dõi, quý vị biết. Hôm nào đó mà chúng mình nó tụng kinh, ngồi thiền, trang nghiêm thanh tịnh, thì tự nhiên là thấy quốc độ này khác. Quốc độ này khác. Còn mà hôm nào đó mà mình có một cái chuyện gì thôi là tự nhiên mình thấy cái quốc độ này nó cũng khác. Hôm nào đó mình ngồi thiền mà một buổi sáng 3 giờ mình dậy mình ngồi thiền cùng với đại chúng, tâm mình nó an yên, tâm mình nó không có vọng tâm gì hết, thì mình ra mình thấy mình nghe tiếng chim, nghe gió thổi nó khác ngày xưa. Thử đi, trong giờ phút đó nó nuôi lớn cái chánh báo, mà từ cái chánh báo nó phổ ra cái y báo, vì cái y báo lệ thuộc cái chánh báo. Ba đời mười phương chư Phật các ngài nhận được cái tính Như Lai tạng này rồi đó, thì cõi quốc độ nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nói gì đó hãy như là Phật dược sư ở Đông Phương ví dụ vậy đó. Nó trang nghiêm từ đâu? Từ nơi tâm của các ngài trang nghiêm ra cõi quốc độ. Vậy thôi. Hẹn như bây giờ quý vị đơn giản lắm, tâm mình mà nó vui, nó an yên rồi, thì bắt đầu mình thấy, tự nhiên mình thấy là mình phải quý vị nhìn trên bảng, quý vị thấy sao? Khi mà Đức Phật mà trở về cái bản thể Như Lai tàn tánh rồi á, thì với cặp mắt của ngài nó phóng ra tất cả các pháp giới. Quý vị đọc đó, nhất hoa, nhất thế giới, nhất diệp, nhất bồ đề. Diệp là lá, một hoa là một thế giới, một chiếc lá rơi là bồ đề trong đó. Kinh Quang Nghiêm. Tôi khắc cái hoài kìa, quý vị mà vào vô cái cổng thiền viện mình thấy cái cục đá lớn tôi đang khắc á. Cho nên quý vị thấy là các vị thiền sư người Nhật á, ngày trồng cây, ngày trồng bông, ngày trồng hoa là để trang nghiêm cái đạo tràng. Trồng mà không có mong cầu nó lớn, không mong cầu nó ra hoa, trồng là cứ trồng, hoa thì mặc tình nó ra. Mà chỗ này nè, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh âm. Nhà thì mình hay lắm. Mà khi mình hiểu cái đó rồi là cái mình tu nó sẽ đến, chứ không phải là nó xuống. Phải không? Cho nên đó, có một câu chuyện thiền sư Trường Sa. Phải không? Ngày đi vào núi, ngày dạo. Khi về, cái ông thầy giả hỏi, Hòa Thượng, đi dạo núi có đẹp không? Đi dạo núi có đẹp không? Ngài trả lời sao? Ngài trả lời sao? Có nghĩa là khi mà Ngài dạo núi á, là Ngài đi như thế này nè, thì trong lúc Ngài đi á, hoa nó rớt xuống. Ngài nói là Ngài dạo núi rồi khi mà trở về á, là theo dấu hoa rơi rồi trở về, chứ Ngài không có nói là đẹp là xấu. Thì đây vậy quý vị thấy trang nghiêm, mình trang nghiêm quốc độ này cũng vậy thôi. Một hoa là một thế giới, với cặp mắt của người tu thiền một lá là một bồ đề hiển hiện nằm trong đó, chứ không phải là mình trầm để mình trầm, không phải để mình chơi, để mình không phải để mình ngắm gì hết đó. Cho nên cái phần này là khi mà biết được rồi đó, biết được cái đó rồi á, nhưng mà sao Đức Như Lai lại trách con nghe nhiều vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay con như kẻ lữ khách, bỗng được vị thiên vương ban cho ngôi nhà đẹp, tuy được ngôi nhà lớn, cần yếu là phải biết cửa mà vào. Giống như là ngày ngũ tổ hoàng nhẫn hợp chúng, nói các ông suốt ngày cứ cầu phước điền, tự tánh mà mê, phước nào mà cứu thôi, các ông mỗi người tự làm bài kệ. Cái 500 chúng cái thì sao, mình là đệ tử, cũng là học trò của Ngài Giáo Thọ Thần Tú, rồi thôi bây giờ để Ngài Thần Tú làm. Khi mà Ngài Thần Tú làm bài kệ rồi đó, thì tổ hỏi, có phải bài kệ này ông làm không? Nói dạ con làm, con thì cũng mong tổ vị gì, chỉ mong hòa thượng thấy con tu như thế nào thôi. Thì tổ nói, người mà thấy tánh đó, ra giữa trận cũng vẫn thấy tánh. Ông làm cái bài kệ này á, hay thì hay thiệt, nhưng mà đứng ngoài cửa thôi, vào cửa cũng được. Thấy gì đây? Khi mà lục tổ làm rồi đó, thì cái bài kệ này á, thì ngũ tổ nó đúng là bài kệ này vào cửa rồi. Xưa nay không một quật vào cửa. Cái gì mà có quật là đứng ngoài cửa nha. Cái gì mà vô tướng mới được vào cửa. Bởi sao? Ai biết? Bởi sao? Bởi vì cửa thiền là cửa. Cửa không. Cửa thiền là cửa không. Cửa không chẳng chịu ra. Ngu si chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, chừng nào mới được ra. Cửa thiền là cửa không. Mà cái không là phải hợp như thế nào đó, để cho nó thật tướng, là vô tướng mới hợp được, mới vào cửa. Ông quý vị tu thì sao mà lần lần bắt đầu Đức Phật mới chỉ vào cửa đó. Về cái giáo Đức Phật chỉ hay lắm, vào cửa từng bước. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại bi chỉ cho chúng con và những người còn tối tâm trong hội chúng từ bỏ pháp tiểu thừa. Nên này, bên nghiền thủy họ giận cái bộ kinh này lắm, họ nói cái gì cũng đem họ ra hết. Mà cái này là như thế vậy đó. Bởi sao? Tại sao có pháp tiểu thừa, có pháp đại thừa? Tôi nói rồi đó, tùy theo tâm mình, chứ đây không có tiểu, không có đại gì hết á. Chọn nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, và khiến cho hàng hữu học biết cách nhiếp phục tâm phan duyên, từ trước được pháp tổng trì, chứng nhập chi kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm quốc gieo xuống đất, ở trong hội một lòng trông chờ từ chỉ của Thế Tôn. Ở đây quý vị thấy tại sao ở đây nó gọi là vô dư niết bàn của Như Lai. Nên mình học rất là hay, mình học mình phải từng nghĩ. Mấy vinh đệ mình nói chuyên á phải học hấp số nha. Học hấp số sao là mình đủ duyên cái mình lên mình giảng dạy cái mình mới biết. Chứ mình học hấp số không được. Bởi vì mà nếu mà không ghi á mình phải về mình học. Hấp số là phải thông hết á, thông hết hấp số. Bởi vì cái hấp số nó là cái thực ngữ, nó là thực ngữ trong nhà Phật. Mình là người tu mình phải hiểu. Hữu duyên nước bàn là gì? Hữu duyên nước bàn là gì? Hữu duyên nước bàn là các vị A-la-hán chứng A-la-hán rồi mà vẫn mang cái thân này, nghe không? Ở thân này trong cuộc đời. Vô duyên nước bàn là đã nhập nước bàn. Còn nước, hai nước bàn kia là vô trụ, trụ thứ nước bàn, là không có trụ chỗ nào cũng nước bàn hết đó. Và tự tánh thanh tịnh nước bàn. Mà cái nước bàn kia là tại sao gọi là vô dư y nước bàn của Như Lai? Mình không có học là mình hiểu nha. Bởi sao? Bởi sao? Còn cái vô dư nước bàn của Như Lai là nó lìa hai cái tử này, biến dịch sanh tử và phần độ sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Biến dịch sanh tử là từ các ngày đi lên. Chẳng hạn như là bây giờ mình nói là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Biến dịch là các ngày đi lên từng phần đoạn, từng lên đi lên trong xuống nữa. Hay là chứng nhập quả vị A-la-hán rồi thì có chia ra hai phần A-la-hán, độn căn A-la-hán và lợi căn A-la-hán. Lợi căn A-la-hán là các ngài phát một cái nguyện lực là đi vào con đường Bồ-Tát đạo, biến dịch từ A-la-hán qua Bồ-Tát. Quý vị hiểu không? Nghĩa là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác là đi lên, là biến dịch. Cái phần đoạn sanh tử là của phàm phu là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Có khi mình làm trời nó rớt xuống, nhiều khi nó rớt xuống xuống ngạ quỷ luôn, nhiều khi nó rớt xuống địa ngục luôn. Quý vị không? Phần đoạn là chẳng hạn như bây giờ mình được làm người rồi mà mình không có cái sự tu tập á, không phải là kiếp sau mình chưa chắc mình làm người. Quý vị hiểu không? Do ba nghiệp nó bị ô nhiễm, ba nghiệp nó không được thanh tịnh, phần đoạn nó rớt. Phần đoạn sanh tử rớt. Nó từ cái cõi này qua cõi khác. Giống như là ba cõi sáu đường có lẩn quẩn không? Nhưng mà cái mà cảnh giới của Như Lai, cái niết bàn của Như Lai là nó lìa hai cái biến dịch và phần đoạn. Bây giờ mình mới thấy cái túc duyên, cái thiền đốn ngộ nó nằm như này nè. Nó nằm như này. Cái thiền đốn ngộ nằm chỗ nào? Cho quý vị suy nghĩ 5 phút. Nằm chỗ nào? Thiền đốn ngộ nằm chỗ này nè. Nó nằm cái chỗ. Mình tu thiền đốn ngộ được cái chỗ đó. Cái cảnh giới niết bàn, cái vô dư niết bàn của Như Lai nó là đến cái chỗ là cùng tột về giáo. Nó là gì? Thánh đế đệ nhất nghĩa. Bởi vì thánh đế đệ nhất nghĩa nó lìa cái tục đế và chân đế. Cái đó là chỗ cực đắc của Niết Bàn của Như Lai. Nhưng mà khi mà đến hỏi ông vua Lương Hòa Đế, ông đến hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, quách nhiên vô thánh, rỗng ràng có thánh có phạm đó. Rồi cái người tu thiền mình nhớ tôi không có nói hết nha, ráng, tôi không có nói hết. Cứ tu đi, cứ miệt mài tu đi, không được đời này ráng phát nguyện đời sau tiếp tục gặp cái pháp này, ráng vậy thôi, nói vậy thôi. Quách nhiên vô thánh, chỗ đó rỗng ràng có thánh có phàm vậy đó, đó là chỗ vô vi niết bàn của Như Lai. Này tôi là cái kiến giải của tôi nha, rằng quý vị mà tu mà ngộ được là quyền của quý vị, là kiến giải của tôi riêng. Mà tôi sâu lại một cái chuỗi này, chứ không phải tôi ức thiết, Thiền sư Thanh Nghi Hằng Tư ban sơ đến lục tổ hỏi: Bạch Hòa Thượng làm cái gì khỏi rơi vào trong giai cấp? Bây giờ ông làm cái gì? Ông nói gì chứ bây giờ ông làm cái gì? Làm gì khỏi rơi trong giai cấp? Làm gì khỏi rơi trong cái văn phong cổ nhà thiền nó khác một chút thôi. Mà cái văn phong bên này á, bên mình dùng cái từ là văn tự là biến dịch sanh tử, nhưng mà cái văn phong của nhà thiền là làm sao không rớt vào trong giai cấp, là cái chỗ biến dịch sanh tử. Giai cấp là mình đi từng bước lên, giai cấp là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, chịu giác gì đó. Vậy chứ bây giờ ông làm gì? Ông nói không rơi giai cấp, bây giờ ông làm gì? Thánh đế cũng không làm. Thánh đế không làm thì làm gì mà có giai cấp? Xong việc, xong việc luôn. Ngài Thanh Nghiên Hành Tư là ngay phút đó là xong việc, vô làm thủ chúng, vô coi chúng luôn. Thánh đế cũng là vượt qua cái biến dịch, vượt qua cái phần độ sinh tử, đi thẳng cực tác vô chỗ đó. Thì giờ cái pháp mình tu nó còn gì nữa, mình được cái may mắn, đúng là mình ngồi thiền mình nói mình biết cái duyên sao. Ở dưới này tôi nói là bây giờ là 40-50 huynh đệ mà chỉ cần 1-2 người thôi thông cảm chỗ này thôi là mình nói dùng cái từ là đủ đền nợ cơm cháo đèn nam tính thí. Cần 1-2 người thì không cần nhiều, cần 1-2 người mà tin tưởng mà thâm ngộ chỗ này thôi. Cho nên ngài Vĩnh Minh mới khẳng định sao pháp này sao học mà không có hiểu, học thôi mà không có hiểu. Ngày bây giờ tôi nói vậy quý vị cũng hiểu, nói ông này cũng nói gì chứ, học mà không hiểu hơn cái phước trời người. Hiểu mà không có hành cũng gieo cái hạt giống Phật. Bây giờ mình hiểu khỏi, mình về tối ngủ không có hành cũng gieo hạt giống Phật. Chỗ này nè, cho nên tôi nói chậm từng bước để cho quý vị thâm nhập. Tôi coi Kinh Lăng Nghiêm tôi thấy hay quá, nó khủng khiếp luôn chứ không phải là chuyện được bình thường, khủng lắm chứ không phải đó. Không? Vô dư niết bàn của Như Lai Hòa khiến cho hàng hữu học biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước được cái pháp tổng trì, chứng nhập chi kiến Phật, nhiếp phục cái tâm. Nhiếp phục tâm là gì? Hàng phục tâm, an chủ tâm. Có bao nhiêu chúng sanh, nõn sanh, thấp sanh, thai sanh, quá sanh, rồi có sắc, rồi không sắc, rồi có tưởng, rồi không tưởng, đưa vào vô vi niết bàn. Độ chúng sanh mà không thấy mình độ. Kinh Kim Cang thì đây cái gì nè, nhiếp phục cái tâm lập, đưa bao nhiêu chúng sanh vô hết, quay về bên trong, nhiếp phục cái tâm đó. Nào loài có tưởng không tưởng, loài gì cũng đưa vô hết đó. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót hàng thanh văn viên giác trong hội đối với tâm Bồ Đề chưa được tự tại và những chúng sanh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau. Khi Phật đã diệt độ mà mở ra con đường tu hành nhiệm màu nơi pháp vô thượng thừa. Nghĩa là mục đích Đức Phật xuống cái cuộc đời này, Ngài không có chỉ cái pháp, pháp nhỏ, thanh văn thừa, viên giác thừa, Bồ Tát thừa, mà mục đích của Phật ra đời là chỉ con đường Phật thừa, chỉ con đường chi kiến Phật. Bởi vì lúc mà ngôi nhà nó cháy rực hết là mấy con trưởng giả nó cứ ở trong đó nó mê say không. Rồi ông trưởng giả nó đi ra đi, ông cho nào là xe dê, xe nai, xe hú, xe châu trắng. Mấy đứa con nó thích với nó ra hết khỏi nhà lửa rồi, ông giàu có mà ông cho là chi ba xe này. Mình là đại gia mà, phải không? Mình cho thằng chi ba chiếc xe nhỏ. Đó. Xe nai, xe dê, xe hú, cho xe châu trắng. Phật thừa, chuyển đường Phật thừa nè. Đó.
Tiên dạy thầy A Nan và cả đại chúng rằng các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề nhiệm màu của chư Phật Như Lai không sanh tâm mỏi mệt, thì trước phải rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác tu hành. Ở chỗ này quý vị thấy sao? Đó, tôi bảo vậy, chiều nay tôi giảng từng bước, tôi dám nói nhanh, tôi giảng từng đoạn thôi.
Ở đây nói là tại sao là các hàng thanh văn viên giác đối với tâm Bồ Đề chưa được tự tại. Bởi vì hàng thanh văn viên giác á, ngã thì phá được rồi, mà cái pháp á, cái pháp đức bàn gọi là pháp chấp á, chưa có rời được. Còn thấy bỏ cái này lấy cái kia, còn thấy bờ bên này còn thấy bờ bên kia, cho nên đối với Bồ Đề chưa được tự tại. Vượt thoát cái nhị nguyên thì tức là Bồ Đề tự tại. Bồ Đề là tính giác trong cái gì hết á. Nhưng mà ở đây nói nè,
nè, các ông quyết định phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề là lập hạnh tu cái pháp Tam Ma Đề, là tu cái pháp gì, là cái pháp thiền chứ mấy gì hết đó. Mà sao không sanh tâm mỏi mệt đó, thấy không? Thì chứ ông nói rồi đó, quý vị thuộc không? Sao ông nói sao?
Kiến Trị, Trường Nguyễn, Lâu Xa, đâu phải một sớm một chiều liền, không có sanh tâm mỏi mệt. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình tu là 5 năm, 10 năm cái mình sanh tâm mỏi mệt, cái mình muốn tu nữa. Mà cái pháp này là Phật nói rồi, ha? À, đối với pháp Tam Ma Đề nè, là thủ lăng nghiêm, cú cánh kiên cố, tức là quả vị giác ngộ quả vị Phật á, là không có sanh tâm mỏi mệt. Quý vị thấy sao? Là chảy dài trong cái con đường sanh tử, bám cái tu, tu chừng là thành Phật rồi thôi. Chứ không có nói là tu mai mốt đó, quý vị thấy không? Bữa cái ông này, ông bữa tôi bữa giờ tiếp khách cũng là lạ lắm. Ông này ông bộ đội. Ông bộ đội ông vô ông thăm tôi. Rồi khi mà ông thăm mình rồi ông thấy đánh cản, đánh cản là ngồi thiền, rồi ông thấy đánh cản là 10 giờ, 10 giờ trưa, rồi lúc khi mà ngủ cũng nghe tiếng cản, gì cũng nghe tiếng cản hết. Ông nói sao giống quân đội quá, này y như quân đội luôn. Ông ở làng đêm á, ông nói ôi sao đây giống quân đội quá, ông nghe tiếng cản, tiếng đồ, cái lệnh á, cái hiệu lệnh á. Mà thầy, ở chỗ tụi con là 2 năm sức ngủ, còn quý thầy mấy năm sức ngủ? Ông nói mấy năm sức ngủ. À, tôi nói mà theo mà cái tinh thần của bên Miến Điện, Thái Lan, Campuchia vậy đó, tu người ta tu gieo duyên để mà trả cái hiếu gia đình thì 3 năm sức ngủ. Còn ở đây là chúng ở đây là tu để làm Phật, Cho nên khi nào mà thành Phật á là mới sức ngủ. Khi thành Phật là mới khỏi tu thôi, chứ còn bây giờ là không có sức ngủ. Hả, mà nhập rồi là đi luôn. Nhập rồi không những đời này mà phát nguyện tư đi đi mãi, đi đi suốt vậy thôi. Đi chừng nào mà đi mà chừng nào mà thành thôi. Mình thấy ví dụ như huynh đệ của tụi tôi là có những người ta phát tâm là tu mà để thành Phật á, là có kỳ định nha. Ví dụ quý vị mà phát tâm mà để mà tu thành Phật là cũng có kỳ định. Hẹn như là 42.000 tiểu kiếp, 3.000 tiểu kiếp vậy đó. Còn ông biết tôi phát tâm làm hộ pháp, múc chỉ luôn. Quý vị mà phát tâm làm Phật còn có thời kỳ, còn tôi phát tâm làm hộ pháp và lam là quý vị thấy là tôi múc chỉ luôn. Quý vị là thành Phật rồi, quý vị vẫn thấy tôi lủi thủi này. Nhiều khi mà quý vị thành Phật là nhìn xuống coi thử, ông này ông làm gì? Quẳng cuốc đó, quẳng làm rẫy trong một cái tự viện nào đó, ví dụ như đó. Thấy không? Như vậy là quý vị thấy phát tâm làm Phật là có định kỳ, mà tôi là tôi phát tâm làm hộ pháp và làm vô định kỳ, nó không có kỳ hạn gì hết á. Thấy không? Ở đây nói nè, không có sanh tâm mỏi mệt đó. Mà muốn cầu quả giác ngộ trước phải biện rõ cái chỗ phát tâm ban đầu. Phật dạy nè, cái chỗ phát tâm mình là gì? Là dùng cái thị giác để phát mình cái bản giác. Dùng cái thị giác, dùng cái biết mà cái dụng á, cái trí dụng, chứ không phải là cái trí thể. Biết cái nào là dụng, cái nào là không dụng, biết chứ đó. Như vậy là cái phát tâm ban đầu là gì? Là cái nhân địa phát tâm đúng pháp. Mà phát tâm ban đầu tu mà lệch, cái nhân mà lệch á, thì cái quả nó cũng lệch luôn. Cho nên Phật dạy sao? Các ông phải nhận được cái nhân vô sanh thì cái quả mới thường trụ. Phật đó là giống như nấu cát mà muốn thành cơm thì không có. Thấy không? Đó. Bây giờ tiếp tục qua cái phần này. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân, chi một, lấy hư không, dụ nhân không sanh diệt. Này A Nan, thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? Hai nghĩa, nghĩa thứ nhất, A Nan, nghĩa thứ nhất. Nếu các ông muốn xả bỏ cái pháp thanh văn, tu Bồ Tát thừa vào chi kiến Phật, nên phải xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác. Là đồng hay là khác. A Nan, nếu đối với chỗ tu nhân lấy tâm sanh diệt làm nhân chính tu hành để cầu cái quả bất sanh bất diệt của Phật thừa thì thật không có lý đó, không có lý đó. Hạn như bây giờ mình nói mình tu, mình giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì để cầu Phật thừa thì không có chuyện đó. Vì cái nhân mình gieo năm giới mà, thì cái quả thì đời sau mình thanh làm người tốt đẹp. Thấy không? Rồi bây giờ mình phát cái tâm, mình tu cái hạnh thanh văn thừa. Thì cái nhân mình phát tâm hạnh thanh văn thừa thì mình phải tu cái gì? Tu cái pháp gì? À, pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thì cái nhân tu cái pháp tứ đế thì cái quả là thanh văn. Giờ mình tu cái nhân là thập nhị nhân duyên, thì khi mà cái nhân mình tu xong rồi thì cái quả nó đến là bích chi Phật. Giờ mình phát cái tâm là tu lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì thành gì? Bồ Tát. Phát cái tâm gì mà để thành Phật? Chỗ này. Chỗ này là đáp số chưa? Phát cái tâm gì mà để tu thành Phật đó. Không đi con đường này nè, xả bỏ cái pháp thanh văn đó. Như vậy cái phần này quý vị thấy cái trong cái tinh thần của nhà thiền nó là kiến tánh là khởi tu đúng á. Kiến tánh hay khởi nhận được, sống được, có một phen nào đó nhào nặng như thế nào đó để mà khế nhập được, mà hội nhập được từ đó tu ra đó. Mãi miết miệt mài. Trong quyết mạch luận Tổ Đạt Ma khai thị, nếu muốn tìm Phật thì phải thấy tánh. Thấy tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì chay, giữ giới cũng không có chỗ được lợi ích. Niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới được sanh cõi trời, bố thí được phước báo, nhưng tìm Phật chọn chẳng được. Lần lần mình thấy cái phần này nè, đây. Nếu tự mình chẳng sáng tỏ thì cần phải thưa hỏi thiện tri thức để rõ cho xong căn bản sanh tử. Nếu chẳng thấy tánh tức chẳng gọi là thiện tri thức. Nghĩa nếu là mình chưa, tâm mình chưa sáng tỏ thì mình phải gặp thầy lành bạn tốt cái mình thưa hỏi rồi mình tu tập mà để mà sống mà nhận được chỗ đó. Nếu chẳng như thế, dầu cho nói được 12 bộ kinh cũng chẳng phải khỏi sanh tử, luân hồi, chịu cái khổ trong ba cõi, không có ngày ra khỏi. Xưa có thầy tỳ kheo thiện tinh thuộc được 12 bộ kinh mà tự mình vẫn chẳng khỏi luân hồi, do vì chẳng thấy tánh. Bữa mình học qua tỳ kheo rồi phải không? Mình thông qua. Thiện tinh đã như thế thì người thời nay giảng được 5-3 bộ kinh luận mà cho là Phật Pháp là người dốt. Đó, đây là tổ nói nha. Nếu chẳng biết tự tâm, học thuộc được sách vở, chữ nghĩa suông đều không có chỗ dùng. Đó, giống như là ngày nào, vì nhớ không? Ngày nào hương nghiêm chí nhà ở chỗ tổ bá trượng, khi tổ bá trượng mất, nương với sư huynh mình là tổ Quy Sơn, khi mà đến cửa trình bày nói bây giờ thầy mất rồi, nương với đại huynh ở, nói bây giờ ông muốn ở với tôi có một câu. Xưa ông ở tổ bá trượng, hỏi 10 ông đáp 100, hỏi 100 ông đáp 1000. Đó là do cái trí thông minh của ông. Giờ tôi hỏi ông một câu nha, trước khi cha mẹ sanh ông ra, ở đâu? Ở chỗ nào? Về lục hết sách vở, tìm miết ông ra, tìm miết ông ra. Ông than câu là sao? Bánh quẻ chẳng được no bụng. Chẳng hạn bây giờ mình đói bụng mà quẻ trên bàn mình ra mấy cái bánh mì, bánh bao, đủ thứ bánh hết, ăn được không? Bụng vẫn đói, đốt sách, đến gặp Tổ Quy Sơn khóc lóc, nói đời này không có giáo hóa, không có làm Phật sự nữa, làm tăng cơm cháo, đốt sách vở hết. Rồi lên núi Bạch Nhai của Ngài Quốc Sư Huệ Trung ở, đó một hôm cút, cỏ cái viên sỏi nó bắn vô bụi trúc kêu cái cốc ngộ luôn. Ngộ chỗ nào? Mà cái cốc mới ngộ. Sao mình cuốc hoài nó không ngộ? Đó. Sỏi mà nhiều khi nó văng vô mặt mình luôn. Cái tâm mình sao? Làm tăng cơm cháo, nói làm tăng cơm cháo thôi, nhưng mà cái câu nó lúc nào nó cũng vô cái đầu. Trước khi cha mẹ chân sanh, ta là gì? Ở đâu? Đó. Đó. Nếu cần tìm Phật liền phải thấy tánh. Tánh tức là Phật. Phật là người tự tại, người vô sự, người vô tác. Nếu chẳng thấy tánh, chọn ngày lăng xăng rong ruổi hướng ra bên ngoài mà mong cầu tìm Phật vốn chẳng được. Tuy không một vật có thể được, nếu mong cầu để nhận hiểu thì phải thưa hỏi thiện tri thức, phải hết lòng mong cầu, khiến tâm nhận hiểu việc sanh tử là việc lớn, cho để luống qua tự dối gạt mình vô ích. Nếu tuy rằng nó làm không một vật, nhưng mà mình chưa có hiểu, chưa có rõ, thì mình phải gặp thầy lành bạn tốt, mình thưa mình hỏi, rồi mình lắng nghe pháp, rồi mình tu tập, chứ không phải nói xưa nay không một vật, không có gì hết, không tu không làm gì cũng được. Ngài nói rất là kỹ nè. Dầu cho Phật tánh là tự có, nếu chẳng nhân thầy chọn chẳng sáng tỏ, người chẳng nhân thầy mà ngộ, trong muôn người ít có một, ít lắm. Hạn như quý vị thấy là ngày xưa mà sư ông Trúc Lâm tìm ra cái con đường thiền này là hiếm lắm, chỉ một mình ngài thôi. Khi mà thiền tông mất gốc ở tại Việt Nam mình trong suốt dài 700 năm không ai biết thiền là gì hết. Lúc đó sư ông mới phát hiện vào trong pháp là thoát, tự tu mà tự ngộ luôn. thì hiếm lắm, hiếm có lắm. Bây giờ mình phải thưa hỏi thôi.
Do nghĩa ấy, ông phải xét rõ các pháp có thể tạo tác ở thế gian đều theo sự đổi dời, tiêu mất.
Tức là ở đây nói nè, quý vị thấy nè, Đức Phật dạy A-nan nè, do nghĩa ấy, ông phải xét rõ các pháp có thể tạo tác ở thế gian đều theo sự đổi dời, tiêu mất.
A-nan, ông xem các pháp có thể tạo tác ở thế gian, cái gì là không hoại diệt?
Hẹn bây giờ mình nói là cái gì là hoại diệt. Bây giờ nói con người mình đi. Con người mình hoại diệt không? Bị biến dịch, sanh, già, bệnh, chết, gạt qua một bên. Đúng không? Các pháp ở thế gian có mặt, chẳng hạn như nhà hay cửa hay cái gì đó, nó cũng đi bốn cái chu trình đó là sanh, trụ, dị, diệt.
Hoạn hữu ở thế gian
là gì? Hẳn như là cái thế giới nó hình thành lên, nó hình thành lên một thế giới là thành trụ hoại khắp. Ta cứ ngỡ chăng sao là vĩnh cửu, nào ngờ đâu non nước cũng vô thường. Gạt quan bên. Đức Phật dạy để nhất giác ngộ thế gian vô thường. Để nhất giác ngộ thế gian vô thường mà, cái gì nữa? Sanh diệt, biến dị, hư nghị, vô chủ. Gì nữa? Quốc độ nó giòn bở, quốc độ nghi thí. Tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt, biến dị, hư nghị, vô chủ. Không có thật. Bây giờ gạt qua bên. Đó, cái đó nãy giờ mình đọc ra mình thấy là nó hoại diệt rồi nha. Bây giờ gạt qua bên. Đạo Phật dạy tiếp nè.
Xâm trọn không nghe, hư không bị hoại diệt chăng? Vì sao? Vì hư không chẳng phải là pháp tạo tác, do đó trước sau trọn không hoại diệt.
Tức là tất cả các pháp này là bị hoại diệt, mà cái hư không cũng hoại diệt. Vì hiểu ý Phật nói không? Hư không, hư không không có tướng nên không có hoại diệt. Cái gì có tướng là hoại diệt? Ngay thân năm uẩn mình, tướng năm uẩn này nó sẽ hoại diệt. Mà cái gì nó vô tướng nó không có hoại diệt, nhận cho đó.
Cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật có nói sao?
Cái Niết Bàn Đức Phật nói là gọi là tam văn Phật tánh, một là chánh văn Phật tánh. Chánh văn Phật tánh là ai cũng có, cái Phật tánh là ai cũng có, chánh văn mà. Cái chính ngay nơi thanh năng quẩn mình là Phật thấy có Phật tánh, nên Phật mới xuống cái cuộc đời này chỉ cho mình. Mà cái chánh văn Phật tánh là gì? Quý như hư không, không có tướng. Năm quẩn là có tướng là nó hoại diệt rồi, đó là cái chánh văn. Mà cái duyên nhân Phật tánh là gì? Duyên nhân Phật tánh là mình đủ cái phúc, đủ cái duyên, mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh, nghe tiếng mõ, nghe cái lời tụng kinh của quý thầy thấy hay, hấp dẫn quá, phát tâm tu. Đó là cái duyên nhân. Nhờ cái chánh nhân mới có cái duyên nhân. Khi cái duyên nhân rồi đó thì mình vào đây mà làm gì? Thì mình phải tụng kinh, mình phải tổ thiền, mình phải chấp ác, mình phải làm theo để cho cái liễu nhân Phật tánh nó hiển lộ lên. Cho mình vào, mình có cái chánh nhân rồi, mà cái duyên nhân mình đến, mình phế không được. Mình gọi là nhân duyên á, không? Nhân duyên, rồi tăng thượng duyên, rồi đẳng vô gián duyên. Đó, quý vị thấy mình trồng cây không? Mua cái cây sòi về để mình trồng, giống sòi nó có. mà đâu phải tứ ngày giờ đâu. Tứ mà khi nào mà cái cây nó phát triển nó lớn, cái rễ nó đâm sâu xuống rồi thì mới hết tứ. Còn nó lớn cỡ nào cũng phải tưới nó, không phải tưới một ngày mà từng năm, năm này qua năm khác. Đó là gì? Đẳng vô gián duyên. Tăng thượng duyên là một vô mình tưới ngày, lần mai mình tưới tiếp nữa. Có nhân có duyên rồi mình phải, nhân duyên là mình gặp được cái cơ hội được đầu tròn áo vuông, rồi bây giờ mình phải vô mình tụng kinh tụng thiền, rồi mình chấp ác mình làm đủ để cho cái phước mình đủ rồi đó, thì bắt đầu nó mới liễu nhân Phật tánh, mới ngộ được chỗ này, ngộ có liễu nhân, có chánh nhân rồi mà không có duyên nhân được, mà có và đã có duyên nhân rồi thì trước sau gì cũng xong. Các vị tin tôi đi, trước sau. Cho nên là cần nhất là gì? Tôi khuyên quý vị cần nhất, cái đời tu của mình là cần nhất này, hiểu không? Ai biết? Cần nhất là mình không có đổ mạng. Đổ mạng là mình cắt đứt giữa chừng là mình tu được, sợ nhất là đó. Nên quý huynh đệ mình là sáng hết tập thể dục, thấy không? Quét là tập thể dục á. Ai mà lớn nữa thì mình phải đi bộ, chứ không phải mình ngồi trong phòng mình ngồi suốt luôn là bệnh chết luôn. Quý vị thấy nhiều khi quý vị tuổi nhỏ hơn tôi nữa, quý vị này nè, 41, 42, tôi 57 rồi. Mà quý vị thấy tôi đi họp, đi giảng dạy, đi đó, đi suốt luôn ngồi xe. Ngồi xe là tôi phải thì sao? Ở trong xe là phải mở máy lạnh, tài xế mới chịu nổi chứ. Đang lạnh vậy mà bước xuống xe là nóng. Mà cái cơ thể tôi sao mà phải chuyển một cái cho nó hợp, phù hợp thôi, ông chết. Nó vậy đó. Cho nên mà tôi mà không có sức khỏe sao được. Thấy không? Thì quý vị cũng vậy, quý vị mà phải là sáng là mình không quét sân là thôi cũng được, đi kinh hành hay đi tập thể dục đi gì kia cho quý vị mà ngồi phòng đó mà. Chết thua. Hồi xưa có một cái vị sư ở bên này cứ ngồi phòng mấy lạnh không, cũng lên xe đi cái về mấy lạnh. Đó, bốn mấy tuổi đi. Tịch liền, nhập nước bàn liền, chịu nói. Quý vị tôi thấy không, tôi không bao giờ tôi xài máy lạnh. Xài gió trời thôi, không xài máy lạnh. Mình chúng nhiều khi nhiều quý mới nói, thầy bây giờ trong thất nóng quá, bắt máy lạnh, tôi bắt máy lạnh là thua liền. Bên trong tự đó quản hành, nó hay lắm. Quý ở với tôi, quý vị sẽ từ từ học. Ngày xưa tôi học qua hết rồi, bên trong là phải tự quản hành, điều phục. Quý vị là ở đây là có một số người lớn tôi thôi nha, còn nhiêu là trẻ trẻ không, chứ đâu có nhỏ gì đâu. Mà quý vị mà không có đổn mạng, cắt đứt giữa chừng. Quý vị thấy ngày Linh Vân 30 năm, 30 năm là ngày thấy hoa đào nở ngày ngộ. Mà thật ra là năm nào ngày cũng thấy hết, mà phải đợi 30 năm là cái lực dụng mình đủ. Lực dụng mình đủ, mình vừa nhìn ra nó phát minh liền, sáng liền. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ nhập thấp đi, nhập đợt này đợt kia cứ nhập, nhập không có gì cũng nhập. Ra tôi hỏi phát minh gì chưa? Dạ chưa. Nhập tiếp. Xưa chúng tôi ẩn với sư ông cũng vậy, ra sư ông dạ chưa, vô tiếp. Tu chừng nào mà phát minh thì thôi đó, liễu nhân á, phải không? Giờ mình học động đi, còn là sớm. Rồi bây giờ năm thứ quản độc này tôi nói là chỉ có tệ giác Đức Phật thôi nha, mới biết được cái chỗ năm thứ quản độc. Mà chỉ có mình may mắn rằng mình tu thiền. Nói thật luôn, nếu mà mình không tu thiền là mình giải thích cái này nhiều khi chật lời Phật. Khi mà giữa cái tánh thấy, cái tính biết và cái hư không nó lẫn lộn, quý vị vô ngồi thiền thấy chỗ đó liền, năm thứ quản độc, chỗ này bắt đầu Đức Phật dạy nè. Nếu mình không có tu thiền là bảo đảm luôn, mình giảng lệch á, không phải dễ đâu. Mình giảng là lệch á, lệch cái lời của Phật. Chi hai chi ra tâm và đục để tiêu biểu tâm tánh sáng suốt nhiệm màu. Này anh em, trong thân ông tướng cứng là đất, thấm ướt là nước, hơi nóng là lửa, lay động là gió. Do bốn thứ ràng buộc này mà phân chia tâm tánh diệu minh vắng lặng trùm khắp của ông. Thành ra cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp quẩn đục. Mình có một cái tính biết, cái Phật tánh bên trong nó sáng xuống cái nhiệm màu, nó cho dễ hiểu. Mà tại sao mình không có phát huy được cái lực dụng là do kiến quan giác chi từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp quẩn đục nó che lại. Cho nên là có một vị thiền sư Nhật Bản nói đó, khi mình tu mình giải, mình tu mình giải thoát được 50%, từ bỏ cái thân năm quẩn này ra một cái làm giải thoát tiếp 50% nữa. Bây giờ còn năm quẩn đang ràng buộc này, đọc đây mới thấy. Mà khi mà thoát ra được rồi, mình có tu là nó sáng hơn, nó sáng hơn, mang đang mang cái thân năm quẩn này, mang cái thân năm quẩn là có nhiều lúc bất chợt mình bất giác là nó bị ràng buộc, nên phải tỉnh giữa nó để xuyên qua cái kiến quan giác chi. Nó có một cái lớp màn xương. Hàng mà hàng a la hán là mà trong kinh Niết Bàn Phật nói sao, hàng thạch địa bồ tát mà quẩn giống như một cái lớp xương, nó mỏng lắm, bị che đó chứ không phải dễ đâu nha, che lớp mỏng lên cái hàng diệu giác là mới xuyên thủng, nghe vậy đó, xuyên thủng luôn là lên hàng diệu giác. Bây giờ mình có phần, đằng sau mình thấy mình có phần, có phần. Đọc đoạn sau này, đây nó là vốn do tính giác minh sinh ra bốn đại, bốn đại giả hợp dối có sáu căn phân chia tính viên trạm này liền thành vẩn đục, tức là bị nhơ. Giống như là các ngài nói là khi mà cái tâm tánh nó sáng suốt, nó tự tại, nó thông dong rồi, mà khi mà rớt vô trong cái cõi dục giới này là bị bích, bị lấp, bị che. Nên quý vị thấy là khi mà ở ngoài đời mình còn mờ mờ mịt mịt á, đúng không? Cái mà phát tâm đi tu một thời gian mình thấy mình hơi sáng một chút, vì tâm ý đó sáng sáng chỗ nào ai nói thử coi. Ngày xưa mình ở ngoài đời mình thấy mình mờ mịt lắm, cái bây giờ mình tu một thời gian cái đúng là sáng sáng chút, quý vị thấy sáng chỗ nào, ai biết sáng chỗ nào? Tôi nói lại lần nữa nha, dạ, quý vị nghiệm đây nha, là khi mình ở ngoài đời mình thấy đúng là mình nó có những cái mờ tối, nó có sáng. Mình tu một thời gian rồi, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, cái tự nhiên mình thấy đúng là mình sáng, có những cái sáng. Sáng chỗ nào? Mình có nhập thoát nhiều lần nữa. Quang, có sáng chỗ nào không? Quý vị ngại không dám nói hả? Sáng chỗ nào? Có những cái sáng. Quý vị sáng chỗ nào không? Hẹn như ở ngoài đời mình là bị cái chuyện gì là mình làm tới, đúng không? Mình bị cái gì là mình gân cổ mình cãi, mình bị cái gì là mình tay chân mình đánh, mình đá, mình làm đủ chuyện đó. Bây giờ mình tu thời gian là cái sự kiện nó đến, mình tỉnh, tỉnh là sáng. Mình nhìn, à, chỗ có gì đâu, chuyện nó không có gì hết á. Nếu mình mê là cái chuyện nhỏ thành chuyện lớn thành chuyện lớn nữa. Còn mình tu rồi, chuyện lớn thành chuyện nhỏ mất. Sáng á, sáng chỗ đó, sáng chỗ nào? Nhờ cái lực dụng của Phật tánh đó, chứ không phải mình hay đâu. Lực dụng của Phật tánh nó phá cái tập khí, cái đó là cái tập khí của mình, mà nhờ cái lực dụng của Phật tánh nó phá, hay lắm, phá. Cái đêm mà cuối cùng 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ Đề là cái tính diệu giác, cái lực dụng phá vung cái màn vô minh luôn. Đức Phật mới thấy, Đức Phật mới thấy hết rồi. Nhìn dưới chúng sanh, của chúng sanh nó cũng có Phật tánh, mà bị thằng này nó ngăn lại, tùy theo. Bởi vì này huynh đệ mình, mà ai mà tu nhiều đời thì nó mỏng một chút. Ai mất hết tâm thì nó hơi dày một chút đó. Ông này ông vô minh, ông dày ghê lắm. Như sư phụ chiếu vậy á. Có những người mà cứng đầu của sư phụ nó sao mà ông dày quá vậy đó, lớp của mình nó dày. Còn người nào mà nó dễ thì sao? Hả? Dễ làm sao? Mỏng. Mình mỏng. Làm chi khách là ông kinh nghiệm nè. Kinh nghiệm lắm. Chi khách là làm nhà khách kìa, dễ kinh nghiệm lắm. Đó không? Mấy anh có anh cư sĩ vô thấy dễ lắm, ôi sao nó dễ quá. À, chị khách nói tôi, ôi sao có người này dễ, tôi nói vô mình nó mỏng một chút. Người nào mà khó điều khiển là dày một chút, thôi dày. Bây giờ là xuyên ra, xuyên thủng ra nè. Cho nên trong kinh Viên Giác Phật dạy nè, thân của chúng ta hiện nay do bốn đại hòa hợp, nghĩa là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ não, sắc dơ đều thuộc về đất. Nước miếng, nước mũi, máu, mủ, mồ hôi, nước giải, nước bọt, đàm, đại tiểu tiện lợi đều thuộc về nước, hơi nóng thuộc về lửa, chuyển động thuộc về gió. Khi bốn đại mọi thứ tan rã, thân giới hiện nay ở chỗ nào? Tức là khi mình chết, bốn đại phân ra. Mỗi cái nó xé thịt mình nó ra đi. Đất, nước, gió, lửa, bốn đại nó xé nó đi ra. Xé thịt đó, nhưng mà đau nó rút người. Tôi có giảng qua cái mà chết đi về đâu tôi có giảng rồi đó. Cho nên Tổ Huy Sơn dạy, lâm chung chợt đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ. Kẻ mạnh trước đòi, tơ lòng nhiều mối, chỗ nặng thì xa, quỷ dữ vô thường, luôn luôn hầm chực. Nghĩa là Tổ nói là khi mà lâm chung chợt đến rồi mình không có tu á, mình run, mình sợ. Khi mà tự nhiên mà lúc đó mà lửa nhiều theo mình co rút là mình thấy nó nóng, rồi nước nó thấy nó lạnh, đất nó thấy nó co rút, nó khô cứng. Tôi giải thích trong cái cuốn mà chết á, chết là con đường đi về đâu á. Do đó Phật dạy trong kinh Viên Giác, mọi thứ đều trả về cho bốn đại, khiến ngộ được sáu căn giả hợp, thảy đều là quyển diệt, để hiển bày cái không quyển diệt. Tức là mọi thứ đều trả về cho đất nước gió lửa, khiến cho ngộ được sáu căn giả hợp, thảy đều là quyển diệt. Mà cái gì nhận được ở chỗ đó, cái gì thấy được chỗ đó, khi bốn đại nó rã là cái gì mà rõ mà biết mà sâu chỗ đó, thì hàng ngày mình phải tập thôi. Đó. Ở đây Đức Phật dạy sao? Trong cái sanh diệt giả hợp mà cái gì nó không sanh diệt giả hợp. Phật quý hư không? Để đây tôi kể cho quý vị nghe trong kinh Đại Niết Bàn. Đó. Nghĩa là trong kinh Đại Niết Bàn có ông vua. Ông vua là ông là rất là thâm tín Phật pháp, nhưng mà lúc đó là chánh pháp nó mất rồi. Ở cái thế giới này không còn nghe Phật pháp gì nữa. Thì ông vua là ông phát nguyện là nếu mà cái ai mà đọc lên cho ông một bài kệ thôi thì ông sẵn sàng ông làm gì cũng được hết. Từ lúc bây giờ là ông trời đế thích, ông hiện ra một con quỷ dạ xô xuống, nói bây giờ ông phát nguyện như thế đúng không? Nói đúng. Phát thịt ông ra, bỏ cái bắp đó, bắp cái tim đàn vô, đổ dầu vô đốt, đốt thân ông. Rồi ông quỷ dạ xô nó đọc lên là: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Mà nó ngưng. Ông vua nói là cái bài kệ là bốn câu chứ sao cái hai câu. Thì ông quỷ dạ xô nếu mà nói là nếu mà đọc tiếp hai câu nữa thì ông phải nhảy xuống vực thẳm ông chết thì tôi mới đọc. Ông vua ông gật đầu ông đồng ý. Thì khi mà ông chuẩn bị nhảy xuống rồi đó thì con quỷ dạ xô nó mới đọc tiếp. Là gì? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc. Cái ông nhảy xuống thì ông trời đế thích ông đỡ là quỷ biết chỗ này sao. Các hành vô thường là pháp sanh diệt. Mà bây giờ muốn hai cái chỗ là sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui, là phải phá cái ngã chấp này. Kinh Niết Bàn ý nói là phá cái ngã đi, cái ngã nó không còn, nó tiêu tùng hết đi thì mới được tịch diệt là vui. Khi cái ngã nó không còn gì nữa hết, đúng không? Mà cái rõ biết, cái sáng suốt, cái tịch tịnh nó vẫn có. Thì đó là cho nên Ngài Hàm Thị nói rõ ràng cái thấy nghe hiểu biết nghiêng là một tính viên chạm. Bởi do tứ đại phân chia tính viên chạm, tứ đại lại gốc từ tính giác minh sinh khởi, nên biết không theo phân biệt thì tính cuồng tự nó hết. Hết tất bộ đề, nghĩa mình đừng có theo phân biệt phải quấy hơn thua trong cuộc đời nữa, thì tính cuồng mình nó dứt, từ từ nó dứt. Nhưng mình nhìn nhận cái pháp mà vô là lúc trước là mình phân chia đi, tác động đến làm cho mình khó chịu, làm cho mình phiền não, thì mình bước đó bây giờ gạt đó hoàn bên, thì cái cuồng mình nó từ từ nó dứt, tức là bồ đề. Để làm rút lại cái đoạn này, chắc quý vị nghe rồi thì mình kể câu chuyện đó rồi mình hồi hướng. Trong thiền thoại kể câu chuyện thiền sư Vô Căn nhập định 3 ngày, nhập định 3 ngày liên tục luôn. Chúng ở trong chùa tưởng ngài chết, bạc hơi thở luôn, dứt bạc hơi thở luôn, tưởng ngài chết. Cái máy đem quả tán à. Sau 3 ngày xuất định, ngài tìm không có thấy thân mình. Khoảng 9-10 giờ đêm, ở trong chùa bỗng nghe tiếng khóc. Ta ở đâu? Ta đang ở đâu? Tìm cái thân suốt. Từ ngày này qua tháng khác, chúng sợ quá đi hết. Chỉ còn lại một vị hòa thượng trụ trì ở đó. Giữ chùa chứ đi hết đâu được, đúng không? Cứ chiều chạng vạng 7-8 giờ tối là bỗng nghe ngài khóc. Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu? Hồi xưa quý vị biết là ở tụi tôi đến đây nè, lúc đó có Minh Như chưa biết là tôi là ông thầy Bảo Tú ở đây. Dưới đây là có một cái chạy Thanh Lâm. Ngày xưa mà mấy người mà làm Thanh Lâm là 9-10 giờ đêm là nó vô trong nhà, nó chùm mình, nó ngủ hết, nó dám ở trước cái cổng. Bây giờ vẫn còn hai cái trụ cổng của bên nhà ông Bình á, thì nghe cái quăng quẳng là tiếng khóc của người, một cái người phụ nữ khóc nỉ non vậy. Mà tại sao tôi chết? Quý vị mà xuống hỏi công nhân bây giờ còn ai mà còn tồn tại, ta kể cứ 9-10 giờ đêm mà nghe cái tiếng khóc quăng quẳng. Thì khi mà tôi về rồi thì công nhân nó báo tụi tôi cũng tin. Rồi 2-3 lần á thì họ lên họ gặp tôi luôn, nói thầy xuống giúp giùm. Tôi là ông thầy Bảo Tú thiết cái lễ để mà cúng, thì mình làm hết tâm vậy thôi. Thì quả tình là cúng cái 3 ngày sau cái không còn nữa. 2 năm sau thì cái nhà khách này nè, nhà khách tôi còn nhớ, nhà khách tạm á, thì có một gia đình đông lắm, đông anh chị em lắm, ở dưới đâu dưới cái vùng này đi lên tham quan xong ghé uống nước. Thì tự nhiên tôi tình cờ tôi kể là cách đây khoảng mấy năm là trước cổng có tiếng khóc gì á, gia đình hết luôn, anh chị em rồi quỳ lạy tụi tôi, nói là mẹ của cổ là lúc đó là mang thai là 3 tháng. Rồi đi ngang qua cái cổng nè, xe bò, ông chồng thì ông đánh bò, còn cô đó cũng ngồi về sau, bị cái ổ gà nó dầm lên, nó rớt xuống, bánh xe bò cán qua, chết. Trước á, chết rồi, mình dùng cái từ là có siêu, la cái khóc. Khi đó mình cái này mình thấy rất là kỹ nè. Là họ chắc họ dính mắt. Thì khi đó mình tụng bát nhã hay gì cũng biết, cái nhân cái duyên chuyện biết từ đó về sau không có còn nữa. Thì lúc đó là gia đình mới kể ra hết, xong là mới phát tâm cúng chay tăng, tôi còn nhớ. Phát tâm cúng chay tăng. Là đâu dùng dưới này nè. Cái câu chuyện là ai biết đó. Đó. Thì cái vị này cũng vậy nè, là khóc nè, ta ở đâu tìm cái thân này. Ngài có một người bạn rất là thân tên là Thiền Sư Diệu Không, là bạn cùng học của Thiền Sư Vô Căn. Hôm ngày nghe sự kiện ngài đến, ngài nói để ngài cứu, ngài kêu mấy người chúng đến giúp giùm ngài. Ngài đem một cái thùng nước, một cái bồng lửa để trước chánh điện. Quả tình 9 giờ đêm bỗng nghe cái tiếng của Thiền Sư Vô Căn: ta ở đâu? Ta ở đâu? Ta đang ở đâu? Thiền Sư Diệu Không liền nói: ông ở trong đất chứ đâu? Ở trong đất á, lủi xuống đất tìm trồi lên. Không có ở trong đất không có ta, tìm miết mà không thấy. Ông ở trên hư không á, giúp hư không luôn, tìm không có thấy trong hư không, tìm không thấy, tìm thấy. Như vậy là ông ở trong thùng nước á, nhảy thùng nước tìm trong thùng nước cũng có, ta đang ở đâu, ta đang ở đâu? Ông ở trong bồn lửa, lửa xuống lửa tìm, cũng thấy luôn, không thấy trong bồn lửa, ông ở đâu?
Thiền sư Diệu Khâm liền khai thị: ông vào đất được, ông xuống nước được, vào lửa được, bay lên hư không được. Quá tự tại rồi, quá tự tại rồi, phải không? Giống như Tề Thiên không? Giống như Tôn Ngộ Không không? Xuống địa ngục được, lên thiên đàng được, vô nước, vô lửa, tự tại quá, nó thân tự tại rồi, phải không?
Ông vào đất, vào nước, vào lửa, vào hư không, cái quá tự tại rồi.
Vậy ông còn cần gì cái thân nhơ nhớp hôi thối kia làm gì?
Sau khi nghe câu nói này, thiền sư Vô Can chợt tỉnh, không còn lăng xăng tìm cái thân thối này nữa.
Quá tự tại rồi. Mình mà ra đi nó cũng vậy thôi. Hả? Mà mình làm gì chấp vào cái thân này, tìm cái thân, chạy lăng xăng tìm cái thân. Nhờ tu tập đó nha, phải không?
Đó. Cái gì không sanh diệt, cái thân này sanh diệt, mà cái gì ra vào mấy cái chỗ này,
cái tính diệu giác á, cái tính mà chạm minh mà tịch tỉnh á, hay nói cái thân là cái tính Phật á, chân như cái Phật tánh, tạm nói vậy thôi. Cái tự tại quá rồi mình chịu. Quyện nghiệm này con. Trong cuộc sống tu tập này, nếu mình sống mà mình tạm dùng là mình sống trong một giây một phút mà tỉnh táo, mình thấy sao? Tự tại nó an ổn. Chiều nay mình thử coi, đừng có một cái móng niệm gì hết, đừng có gì, đừng có tư duy hết. Tự nhiên mình thấy nó, cuộc đời này sao nó tu nó dễ, mà chỉ cần nhích một niệm vô cái bắt đầu nó lăn xăng, nó lộn xộn, nó hôi đủ chuyện hết. Nên nhiều người ta nói là ta muốn tự tử, ta chết á, là do cái vọng niệm nó điên cuồng quá, ta chịu nổi, ta bức luôn, cho tự sát, ghê vậy đó. Rồi mình làm chủ được, mình thấy rõ luôn, nó đến, mình thấy rõ cái nghiệp nó đến luôn mà. Nếu quý vị mà tu làm bà có cái công phu, mình thấy rõ nghiệp nó đến, giống như cái màn hình vậy, là biết à, từ từ để mình hóa giải, đi từng bước, mình tỉnh là mình thấy liền, rất là rõ. Rồi kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện, pháp ma bòn vô lượng thể nghiện, học Phật đạo vô thượng thể nghiện.